Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 454 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cứ như vậy, trải qua đến nửa năm luyện ngục gian khổ huấn luyện, trước khi Thư Cuồng cùng Hòa Vương, hai đại cường giả rời đi, năng lực chống lại của Sở Dương rốt cuộc đã có tiến bộ nhảy vọt. Tối thiểu khi đối mặt với Thư Cuồng, Sở Dương đã có thể có thủ có công. Mặc dù rốt cuộc vẫn bị thua, nhưng ít nhất đã không còn là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là giới hạn trong phạm vi tỷ thí. Nếu như quả thật là sinh tử đánh giết, thì Sở Dương vẫn như trước là tránh không được trong mười mấy chiêu, thậm chí là mấy chiêu đã lạc bại thân vong. Nhưng mà tối thiểu trong khoảng thời gian này, cơ hội là ngày đêm không ngừng trui rèn, tự thân trụ cột của Sở Dương đã hoàn toàn vững chắc. Coi như là hiện tại lập tức lần nữa tăng lên tự thân cảnh giới, cũng đã không có bất kỳ buồn phiền nào. Thư Cuồng trước khi đi đã từng nói qua một câu. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy qua một ai trên cõi đời này có năng lực luyện công điên cuồng như ngươi. Nếu tương lai tại Cửu Trọng Thiên Khuyết nhất định sẽ xuất hiện một tuyệt đối vương giả, thì chỉ cần Sở Dương đến lúc đó còn chưa chết, ta tin người kia nhất định sẽ là Sở Dương. Đối với câu này, Hòa Vương Thu Viễn Sơn hoàn toàn không có gì phản đối. Hai người bọn họ là cao cấp đỉnh chí thánh cường giả, mà trong thời gian phụng bồi Sở Dương luyện công nửa năm này, lại mỗi ngày cũng có cảm giác mệt mỏi gần chết. Có thể nghĩ Sở Dương hiện tại cảnh giới đã đến tình trạng gì rồi. Sở Dương hiện tại mới bao nhiêu tuổi, mà hai người bọn họ đã tu luyện bao nhiêu lâu? Không gian đi tới của Sở Dương còn bao nhiêu? Đây vốn là điều khó có thể dự liệu, khó có thể tính ra. Khó là chuyện có định số, nhưng lại là chuyện được tất cả mọi người coi trọng. Hai vị tiền bối, lần này quay về, xin bảo trọng a. Sở Dương đặc biệt bày ra một mâm cơm rượu tiễn chân và nâng chén có lời nói. Yên tâm đi, nếu là chuyện quả nhiên là cái dạng kia, coi như là ta phải liều cái mạng già này, cũng phải giúp một con mọt sách đòi lại một cái công đạo. Hòa Vương Thu Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói, chuyện của Thư Cuồng đương nhiên là lừa không có được hắn. Bọn họ hai người có trăm vạn năm thâm hậu giao tình, sớm đã không giấu gì nhau. Ngay từ lúc Hòa Vương đi tới Thiên Binh Các bắt đầu chữa thương ngày thứ nhất, Thư Cuồng đã nói cho hắn biết chuyện này cùng với suy đoán của Sở Dương. Lúc ấy Hòa Vương cơ hồ hỏng mất. Nếu là chuyện nếu không thể làm, thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, không nên sinh nhất thời ý khí. Cơ hội luôn có nhiều hảo huynh đệ như vậy, có lực lượng cường đại như thế, phần công đạo này sớm muộn gì sẽ đòi lại được thôi. Sở Dương thành tâm thành ý nói. Nói như vậy, tất nhiên không phải là ta lấy lòng tiểu nhân, đo quân tử chi dạ. Vạn nhất thật sự có chuyện này, ta hy vọng hai vị có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi này của ta. Chỗ này của ta cần các người. Hơn nữa, vực ngoài thiên ma chiến trường cũng cần có các người. Vô ích hy sinh không phải là điều anh hùng nên làm. Nhất thời chi khí không làm nên chuyện gì. Thư Cuồng cùng Vương Hòa thở dài. Dĩ nhiên, nếu thật không có chuyện này, hết thảy cũng là ta đoán sai lầm. Kính xin tha thứ cho Sở Dương ta mạo thất chi tội. Sở Dương trịnh trọng nói. Hai người vội vàng đứng dậy, nói liên tục không cần. Sở Dương mặc dù nói như vậy, nhưng hai người sống dài đến trăm vạn năm rồi, há có thể không biết ai thật ai giả. Nếu năng lực phán đoán một chút cũng không có, vậy thì hai lão cũng đã sống uổng phí cả một đời. Hai người uống đến say mềm rồi rời đi. Trước khi đi, muốn nói gì mà lại thôi. Sở Dương cùng đám Dực Vương mọi người cũng không nói gì. Lúc đến là ba người cùng đi, khi về cũng chỉ có hai người cùng về, còn có một vị hộ vệ không biết thân ở phương nào. Hai người cũng muốn hỏi một chút về tung tích của vị huynh đệ mình, nhưng lời này từ khóe miệng lại vô luận ra sao cũng hỏi không ra miệng được. ai cũng hiểu, cho tới bây giờ không có tin tức, tất nhiên là đã sớm chết trong tay của Yêu Hoàng Thiên Ngũ Đại Hộ Vệ rồi. Yêu Hoàng Thiên Ngũ Đại Hộ Vệ đồng thời xuất thủ, mà hiện tại ở chỗ này cũng chỉ có một người Dực Vương. Điều này đại biểu cho cái gì? Chuyện này hàm xúc ra sao? Bốn người khác đi nơi nào rồi? Ba người hợp lực, như cũ, vẫn rơi vào kết quả xấu như vậy. Ngày đó cũng chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với Yêu Hoàng Thiên tứ đại cao thủ. Là ở trong địa bàn của người ta giao chiến, đâu có cơ hội may mắn sống sót chứ. Nhưng giờ phút này có thể làm được điều gì? Chẳng lẽ còn có thể tiếp theo trở mặt thành thù được sao? Cho nên hai người không nói nhảm, trực tiếp rời đi. Mặc dù là đau lòng, cũng phải sau khi rời đi mới có thể biểu hiện ra. Hiện tại trong loại không khí này thật sự không thích hợp để biểu lộ sự khác thường. Nhìn hai người càng lúc càng đi xa, Sở Dương thở dài một hơi nói. Bọn họ chỉ sợ sẽ không trực tiếp rời đi. Đúng, vô luận cơ hội xa vời ra sao, bọn họ vốn còn phải tìm một chút tung tích của huynh đệ. Quản chi chỉ là một tia hơi thở phiêu tán. Dực Vương có chút than thở. Thất tình hộ vệ, trăm vạn năm qua, cũng chỉ ở trong vòng nửa năm này lại vẫn lạc mất một người. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Bọn họ lần này nếu là quay về. Sở Dương trong mắt đầy sầu lo, không biết có thể về hay không. Nếu như chuyện năm đó là sự thật, Nguyên Thiên Hạng, cái gọi là kìa. Dực Vương thở dài thật dài. Như vậy hai người này nhiều nhất chỉ có thể quay về với một nửa người còn sống, cũng là rất tốt rồi. Sở Dương trong lòng đau xót, lên tiếng nói. Chỉ mong bọn hắn có thể nhịn tức nhất thời, nếu là bất đắc chí. Bên cạnh tất cả mọi người đều là chậm rãi lắc đầu. Chuyện như vậy chỉ cần là người giang hồ tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nổi. Bẩm Ngự Tòa đại nhân, Mạc Vân Thiên phương diện truyền đến tin tức mới nhất. Mạc Vân Thiên Thiên binh các Tà Khôi thủ cùng Mạc Vân Thiên Thiên đình quân đội chiến đấu. Trước mắt đã toàn diện rơi vào hạ phong, tiền cảnh vô cùng không lạc quan. Người phụ trách tổ chức tình báo thiên cơ chạy tới cấp báo. Trong khoảng thời gian này, tổ chức tình báo thiên cơ do Sở Dương tỉ mỉ tìm cách, được Mạc Thiên Cơ dốc lòng phối hợp hướng dẫn mà lặng lẽ tiến vào Mạc Vân Thiên địa giới. Hơn nữa còn nhanh chóng cùng Tà Đan Quỳnh bắt liên lạc. Nhưng mà đại đội nhân mã, đại hình hội chiến, thủy chung không giống với giang hồ đuổi giết. Tầm quan trọng của tình báo mặc dù vẫn đủ để ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng mà còn xa mới đạt đến mức ảnh hưởng phá vỡ được chiến cuộc lần này. Tà Đan Quỳnh, chiến lực thủy chung là quá bạc nhược một chút, thực lực chân thật của hai bên xê xích quá xa. Cho dù là có được tin tức tình báo chính xác hơn, thì nhiều nhất cũng là biết trước mà sử dụng chiến thuật lẩn tránh, chứ khó có thể quyết định được cuộc chiến. Mượn tin tình báo chính xác, quả thật là có thể đủ ở một địa vực tiến hành một chút đòn phục kích nho nhỏ, thu được chiến quả nhất định, đó đã là cực hạn rồi. Trừ cái đó ra, thật lòng sẽ không có mấy tác dụng. Vẫn là câu nói kia, khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ở trước thực lực tuyệt đối, ngay cả người có được một chút nhân tố bên ngoài, thì vẫn không cách nào ảnh hưởng đến cả chiến cuộc được. Sở Dương nghe, thì câu mày nói. Tiếp tục gia tăng sự can thiệp của tình báo. Ở dưới điều kiện không bại lộ, dành cho Tà Đan Quỳnh tối đa hiệp trợ. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm hết sức để kéo dài chiến cuộc, đợi chờ xuất hiện biến số. Dạ vâng. Người phụ trách tổ chức tình báo thiên cơ này gương mặt biến thành trái khổ qua. Cũng không phải là vì mình. Mình nhiều nhất chỉ là người truyền lời, nên vì đồng liêu Mạc Vân Thiên bên kia mặc niệm không dứt. Yêu cầu này đúng là quá khó, không thể nào bại lộ thân phận, còn muốn đưa ra sự ủng hộ lớn nhất. Còn không cho phép ngoài ý muốn, còn phải kéo dài cuộc chiến. Những thứ này cũng còn thôi đi. Cuối cùng, còn một cái đợi chờ xuất hiện biến số. Chuyện như vậy, dường như coi như là thần tiên làm thì cũng rất khó làm cho tốt. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, tất cả mọi người không biết còn có cơ hội thấy được mặt trời mọc ngày thứ hai hay không. Tình huống như vậy thì còn có thể có biến số gì đây? Bên kia các anh em, người thảm rồi nha, người lần này đại sự hỏng rồi, đây đại đệ chính là nhân vật trong truyền thuyết sao? Hiện tại mỗi khi tổ chức tình báo Thiên Cơ tập hợp được tin tình báo, mỗi một phần trừ lệ cũ truyền tống cho Mạc Thiên Cơ ra, thì Sở Dương cũng đồng dạng có một phần. Nhưng những tin tình báo này, Sở Dương không xử lý, thường thường nhìn cũng không thể nào nhìn đến được. Người chân chính xử lý những tin tình báo này chính là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến. Không thể không nói, hai nữ nhân này phối hợp tất nhiên đã đạt đến trình độ thiên y vô phùng. Thiết Bộ Thiên trưởng khống đại cục, còn Ô Thiên Thiến cụ thể áp dụng. Hai nàng này còn phối hợp một chỗ tạo ra hiệu quả vô cùng lớn. So với Mạc Thiên Cơ, cơ hội là không kém bao nhiêu. Nếu như nhất định phải so sánh, thì cái duy nhất thiếu sót chính là Mạc Thiên Cơ có thể dùng thiên cơ thủ để tiên đoán các hung, mà hai nàng thì không có được loại năng lực này. Đây là sự hạn chế của bản thân năng lực, chứ không phải là sơ suất chi tội. Bất quá cũng chính là bởi như thế, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến càng thêm tiểu tâm cẩn thận, hết thảy cũng là châm trước rất kỹ. Trong khoảng thời gian này, thiền bình các của Sở Dương cũng từ từ xuất hiện sự phân công tỉ mỉ. Mỗi một tiểu đội có nhiệm vụ riêng của chính mình và nghiêm mật phối hợp với nhau. Các đội không thấy rối loạn một chút nào. Mỗi một tiểu đội, các thành viên cũng rất ăn ý. Sau đó các tiểu đội với nhau, trung đội với nhau, đại đội với nhau, bắt đầu tỉ thí thử chiến thuật diễn luyện. Bắt đầu bắt tay vào tiến hành thử trước khi quyết chiến cuối cùng. Những người khác không được chọn lựa vào thiên binh các, tù vì tương đối thua kém, thì cũng được bí mật chiêu vào tổ chức tình báo Thiên Cơ. Những người này, trải qua sự huấn luyện của Sở Dương, thì giống như lưới lớn bắt cá vậy, được rải ra. Hiện tại trong cựu kiếp huynh đệ, người trước mắt tình cảnh gian nan nhất không ai hơn là Tà Đam Quỳnh. Đàm Đàm đã từng có một ngày rất cảm khai nói. Người nói Tà Đam Quỳnh hiện tại tình cảnh như cái gì chứ? Ngay cả Kỷ Mặc cùng là khắc địch so với hắn còn thoải mái hơn. Gia hỏa này mang theo mấy trăm vạn người, ngày ngày như chó nhà có tang mà chạy trốn à. Mọi người im lặng một trận. Một bang phái dẫn dắt mấy trăm mấy ngàn người hoàn toàn không thể nào so sánh với Tạ Đan Quỳnh mấy trăm vạn người đi tạo phản. Tuyệt đối không phải là cùng một cấp bậc, căn bản là không tồn tại tính có thể so sánh. Hiện tại chúng ta có nên ra tay hay không? Thiết Bộ Thiên nhìn tin tức tình báo từ Mạc Vân Thiên truyền về mà cau mày hỏi. Trên tin tức tình báo nói rất rõ ràng, Tạ Đan Quỳnh bên kia đã không xa biệt lắm, đến đường cùng rồi. Mặc dù bây giờ còn đang kéo dài chiến đấu, nhưng thời gian đến lúc bị toàn diện tiêu diệt, sợ rằng là không còn xa. Sở Dương trầm ngâm nói. Tạm thời vẫn nên xem xét, xem sẽ có biến cố xuất hiện hay không. Con đường này nếu do Đan Quỳnh tự mình đi ra, tự nhiên là tốt nhất. Nếu thật sự không được, chúng ta hành động cũng không muộn. Ngay từ lúc liên hệ, Sở Dương cũng bí mật phải đám Thiểm Điện Xa xuất lĩnh 2 vạn quân tinh nhuệ xé lẻ ra mà tìm nhập vào Mạc Vân Thiên cảnh nội. Một khi bên tại Đan Quỳnh có biến nguy hiểm, hai người này sẽ tức thì xuất thủ cứu giá. Bằng vào những người này, thay đổi cả thế cục nhất định là không được. Nhưng muốn cứu vãn bại cục nhất thời thì tương đối nắm chắc. Tối thiểu cũng có thể đảm bảo cho nhân vật trọng yếu không bị tàn sát. Nhưng mà Sở Dương vẫn còn có hy vọng Tạ Đan Quỳnh có thể bằng vào năng lực của chính mình vượt qua cửa ải này, như vậy mới không xuất hiện tâm ma. Tự mình đột phá so với được tương trợ, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu Tạ Đan Quỳnh có thể tự mình đánh vỡ cục diện bế tắc, thay đổi bại thế, như vậy trong tương lai, trên chiến trường thiên ma, chẳng khác nào có nhiều hơn một tuyệt đại thông soái tung hoành vô địch tràn đầy tự tin. Ngược lại, Tạ Đan Quỳnh ngay cả cuối cùng được cứu, an toàn rút lui khỏi Mạc Vân Thiên, thì sau này cũng chưa chắc đã có thể làm được việc lớn. Sự thật này mặc dù tàn khốc, nhưng nhất định phải đối mặt. Vì mục tiêu này mà Sở Dương cho rằng, hiện tại nhất thời mạo hiểm vẫn là đáng giá. Có cùng suy nghĩ với Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ. Hiện tại tầm mắt của Mạc Thiên Cơ cũng chỉ chăm chú về Mạc Vân Thiên. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện làm người ta cực độ hưng phấn. Chính là một đám cựu kiếp huynh đệ của Sở Dương, hiện tại toàn bộ đã có liên lạc với nhau. Mọi người mặc dù phân tán ở các thiên địa riêng, nhưng đối với tin tức về các huynh đệ mình ở các thiên địa khác, thì không khỏi trong lòng tràn đầy kích động. Tối thiểu, không bao giờ giống như trước, cảm giác cô đơn chiến đấu một mình. Về phần một chuyện khác làm cho người ta cảm giác ngoài ý muốn là Lệ Hồn Đồ vốn từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Một hồi lâu cũng không có hiện sơn lộ thủy. Và một ngày đẹp trời, đột nhiên ngang trời xuất thế. Một đao làm khiếp sợ thiên hạ. Gia hỏa này đã giết một đại nhân vật của một siêu cấp lớn tông môn là Thiên Kiếm Minh. Hiện tại, Thiên Kiếm Minh đối ngoại tuyên bố là không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Lệ Hồn Đồ. Thành thế to lớn chỉ kém Sở Dương ngày đó bị ba đại tông môn liên hiệp đuổi giết kia mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhạy cảm giác được, hoặc là để cho Lệ Hồn Đồ này có một lần cơ hội thật tốt để lột xác. Nhưng sau khi do dự một chút thì rốt cuộc vẫn quyết định tương trợ. Nếu như nói Lệ Hồn Đồ tin tức khiến người ngoài ý, như vậy còn có một tin tức khác, chính là làm cho người ta cảm giác khiếp sợ. Đoạn thời gian trước đồng thời xuất thế có Hồn Thiên Kiếm Quyết cùng Tuyệt Thiên Kiếm Bí Quyết. Hồn Thiên Kiếm Quyết này thì nay đã bị Cố Độc Hành thu vào trong túi, tu đến đại thành, còn Tuyệt Thiên Kiếm Quyết vốn vẫn không có tin tức, giờ phút này rốt cuộc đã bại lộ ra diện mục của chủ nhân. Hồn Thiên Kiếm Quyết chạy song song với Tuyệt Thiên Kiếm Quyết, nên tự nhiên là không thể tránh khỏi, cùng lúc nhấc lên đầy trời phong vân. Mà may mắn là người lấy được Tuyệt Thiên Kiếm Quyết bí quyết này lại rất là đúng dịp cũng là người Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hơn nữa còn là người mà mọi người đều quen. Cho nên nói sự trùng hợp đôi khi thật là đáng sợ. Bố Lưu Tình. Vị nhân vật phong vân của Cửu Trọng Thiên Đại Lục này kể từ khi lên tới Cửu Trọng Thiên Khuyết thì vẫn là mai danh ẩn tích, không có tin tức gì. Cũng không ai biết tình cảnh của hắn ra sao, hôm nay tiến cảnh lại là như thế nào. Trăm triệu lần không có nghĩ tới, lần đầu tiên có được tin tức của hắn lại là tin tức rung động như vậy. Sát ý của Bố Lưu Tình so với Cố Độc Hành còn muốn nặng hơn nhiều. Đối mặt với khắp nơi tiểu trừ, hắn trực tiếp chính là không chút lưu tình. Có thể giết chết được một tên nào thì tuyệt đối không có để sót. Sát tính nặng đến trình độ quả thực nghe rợn cả người. Nhưng theo tin tức về Bố Lưu Tình bị tản mát ra, lực hấp dẫn của tuyệt thiên kiếm vẫn là vô năng kháng cự, mà làm cho tình cảnh của Bố Lưu Tình cũng dần dần trở nên rất ác liệt. Cổ Độc Hành kia vốn bất quá có tu vi thiên nhân, nhưng sau khi nhận được Hồn Thiên Kiếm Quyết thì trong thời gian cực ngắn đã vọt tới thánh nhân trung cấp, trở thành cao thủ cả thiên khuyết đều biết. Như vậy Tuyệt Thiên Kiếm Quyết cùng Hồn Thiên Kiếm Quyết ở trong đều thuộc về Tuyệt Thế Kiếm Quyết, hả có thể nào yếu hơn được. Nếu chiếm được Tuyệt Thiên Kiếm Bí Quyết, chỉ cần tu luyện thành công, chẳng phải chính là một Cố Độc Hành hay sao? Mà Bố Lưu Tình so với Cố Độc Hành ban đầu mà nói tu vi còn kém hơn. Chúng ta không thể làm gì được Cố Độc Hành, bỏ qua kiếm quyết. Chẳng lẽ này không làm gì được Bố Lưu Tình này sao? Đây chính là cơ hội ông trời già một lần nữa cho chúng ta. Và trong hình thức tâm thái này bị ngôn luận thúc đẩy cổ động, lần này phong ba của Bố Lưu Tình thậm chí còn vượt qua cả Cố Độc Hành một vài lần. Nếu như có người sang suốt cẩn thận phân tích tình hình Cửu Trọng Thiên Khuyết trong khoảng thời gian này, thì tuyệt đối sẽ khiếp sợ mà không khỏi phát hiện ra một sự thật. Từ 2 năm trước, Cửu Trọng Thiên Khuyết đã từ từ tiến vào loạn cục, hay hoặc là nói là loạn thế. Đầu tiên là Sở Dương cường thế xuất kích, nhất cử giết chết con Nguyên Thiên Hạng, dẫn phát tới một cuộc dài dòng đuổi giết. Trận đuổi giết này mặc dù vì Mạc Vân Thiên bộc phát làm phản mà phải trên đường dừng, nhưng lần đuổi giết này liên quan đến rất nhiều nhân vật, phạm vi đuổi giết trên phạm vi rộng, đường đuổi giết xa xôi, nhưng không có cái nào mà không phải là kỷ lục của Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy chục vạn năm qua. Sở Dương bên này đuổi giết mới hạ màn, dư vị chưa tuyệt thì Cố Độc Hành bên kia cũng đã bắt đầu quật khởi. Cố Độc Hành bên này còn chưa xong thì Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân đã đuổi theo chân. Nhưng ngay sau đó lại là Kỷ Mặc, là Khắc Địch. Chuyện nơi đây còn chưa đến chung kết, bên Mạc Vân Thiên đã bộc phát việc làm phản, làm cho cả Mạc Vân Thiên Thiên Đình loạn thành một đoàn. Tầm mắt của mọi người còn chưa kịp từ Mạc Vân Thiên bên kia rút về, thì liền phát hiện ra bên này vừa bộc phát sự kiện Tuyệt Thiên Kiếm Bí Quyết. Mà trong quá trình này, Thiên Binh Các của Sở Dương ngang trời xuất thế, đặt chân tại Yêu Hoàng Thiên, rồi từ từ phát triển lớn mạnh. thế khó ngăn. Một tổ chức tình báo khác là Thiên Cơ, cũng chính là trong khoảng thời gian này, dần dần phát triển, trở thành tổ chức tình báo đệ nhất thiên huyết, toàn diện trưởng khống thiên hà phong vân. Mà trong mấy thiên địa khác, Thiên Bình Các do Cố Độc Hành xây dựng, sau khi Cố Độc Hành không bị đuổi giết nữa mà cường thế quật khởi, Nhuệ Quốc Thông cùng Ngạo Tà Vân, những người bị đuổi giết này cơ hồ đều có nhân thủ đủ thành một siêu cấp thế lực, từng bước trưởng thành. Những tầng phát thế lực này từ từ biến thành thiên hà phong vân ngọn nguồn. Cửu trọng thiên khuyết trăm vạn năm qua, không thiếu các thế lực đột nhiên nổi lên vùng vẫy một thời. Có thể nói là giang sơn nhân tài thay nhau mà ra, phong tao mấy ngàn năm. Nhưng như hiện nay, nhân tài như măng mọc sau mưa, hay mọc lên như nấm. Đặc dị hiện tượng này là ngàn vạn năm mới tới lần đầu tiên. Nhất là dưới loại tình huống này, trong lúc bất chợt, cả cửu trọng thiên khuyết lại đột nhiên bộc phát ra thiên ma chi hoạn. Mọi chuyện cần thiết đều xuất phát ở chung một chỗ. Toàn bộ thiên hà đều có một loại cảm giác trực tiếp loạn thành một đoàn. Mọi chuyện đều tập trung cùng nhau bộc phát ra, càng thêm làm cho người ta có một loại cảm giác vi diệu khó nói nên lời. Tự hồ thiên địa thật phải thay đổi. Yêu hoàng thiên trong thiên binh cát. Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến, năm người khoanh chân ngồi cùng một chỗ, Sở Dương ở giữa. Tay Mạc Khinh Vũ để trong tay trái của Sở Dương, mà tay Tử Tà Tình để trong tay phải của Sở Dương. Hai tay kia của hai nàng chia ra, nắm lấy tay của Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, mà hai tay còn lại của Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lại đặt trên lưng của Sở Dương. Năm người này tạo thành một vòng tuần hoàn trọn vẹn mà thực hiện tất cả nguyên lực cùng hưởng. Ít nhất giờ khắc này, năm người không phân ra tu vi cao thấp. Sở Dương, người thiết kế ra một nguyên lực cùng hưởng đại trận như thế này là cái tính toán gì chứ? Tử Tà Tình có chút không giải thích được nói. Chẳng lẽ là có vật tốt gì mà nó cần có năm vị thánh nhân đồng thời cùng hưởng hay sao? Sau khi mở ra cùng hưởng đại trận, năm người tu vi trải qua thời gian nhất định điều hòa thì dần dần biến thành đồng nhất. Mà chỉ cần trận thế không rút lui, tất cả sẽ thủy chung duy trì ở trạng thái này. Mà trạng thái này là một trạng thái tuyệt đối công bình cùng hưởng. Mà trận này ít nhất phải xuất động hai vị thánh nhân trở lên chủ trì thì mới có thể mở ra. Mà trong đó cũng là do Sở Dương, Mạc Khinh Vũ cộng thêm Tử Tà Tình, ba vị thánh nhân cùng chủ trì. Đội hình như vậy hiển nhiên đã vượt qua yêu cầu của đại trận này. Thận trọng như thế là vì sao? Ở trong đại trận, hai người vốn có tu vi tương đối thấp là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng bị tạm thời gia tăng lên tu vi. Từ vốn là thánh vị tầng thứ trực tiếp nhảy lên thánh nhân cấp. Mặc dù đây chỉ là tạm thời tăng lên, nhưng Sở Dương lần này muốn dùng tình huống như vậy để trợ giúp hai nàng trực tiếp một bước lên trời mà lột xác. Nhưng lột xác này cũng cần Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, ba người vô tư giao ra, còn cộng thêm đại trận chi lực. Sau đó phải có những thứ thủ đoạn đặc biệt khác thì mới có thể hoàn toàn hoàn thành được. Tài ta đang cầm một thiên tài địa bảo rất là đặc thù. Một người tùy tiện phục dụng sợ rằng là không ổn. Một khi không cẩn thận, ngược lại sẽ có chuyện xấu. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Chuyện như vậy nếu là tìm người khác, khó tránh khỏi có mối lo bị người tham dự từ tâm quấy phá. Phàm là có một chút điểm tạp niệm, cũng có thể tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Ta sau mấy phen nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có chúng ta là người một nhà, mới có thể không chút cố kỵ nào. Cố kỵ? Cái gì mà cố kỵ chứ? Chúng nữ cùng trợn tròn cặp mắt, không hẹn mà cùng nói ra nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì trong quá trình này không thể tránh né được việc thiên địa nguyên lực cực hạn lay động. Dưới loại tình huống này, toàn thân quần áo tự nhiên sẽ không khỏi toàn bộ trở thành phấn vụn. Nếu tất cả đều là người trong nhà, đương nhiên là không sao. Nếu có ngoại nhân thì sẽ không khỏi là quá lúng túng. Sở Dương hằng hắc cười, trong nụ cười thấy thế nào cũng phải ăn đòn. Bốn nàng đồng thời xấu hổ đỏ mặt, thầm nghĩ những lời này vẫn là có một chút đạo lý. Nhất là thân thể nữ nhi gia, hà có thể nào để cho người khác thấy được. Coi như là người mình thân cận nhất, hơn phần nữa cũng có cảm giác không tốt, huống chi còn là ngoại nhân. Dưới tình huống như vậy, quả nhiên vẫn là người một nhà thì tốt hơn. Bốn đôi mắt đẹp đồng thời tập trung vào trên mặt Sở Dương. Bốn nàng trong lòng đều nghĩ đến. Thật ra thì cái tên tặc này hi hi ở chỗ này, cũng thật là có chút không được. Tên này lưu manh thành tính, nếu là phát tác ra đây, chẳng phải là muốn... Bởi như vậy, chỉ sợ không khỏi là có chút bất ổn. Đang lúc trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, vô tận xa tư, thì trong lúc bất chợt cảm giác được, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác thiên địa linh lực bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Cũng là do Sở Dương đã bắt đầu thúc giục cùng hưởng đại trận. Giờ phút này bước ra đã không kịp, tùy tiện bước ra, hậu quả là rất không ổn. Chúng nữ tức giận, tên khốn này rõ ràng chính là mượn cơ hội muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Nhưng giờ khắc này cũng chỉ đành để hắn chiếm tiện nghi. Để xem, hắn tới mà ăn không được, càng thêm chịu trừng phạt. Xem ai có thể cười đến cuối đây. Hơn nữa, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, hai nàng bản thân tu vi cũng đều đã đến loại tình trạng này. Cũng có thể hiểu được Sở Dương đây là nghĩ biện pháp vì Tiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mà tăng lên tu vi. Chuyện như vậy đương nhiên là không thể nào nói rõ ra được. Nếu không, Tiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng sẽ cảm giác không được tốt. Cho nên Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đương nhiên sẽ không nói. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, có cái gì mà lộ lã với chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, công chuyển chính chu thiên, rồi đột nhiên Sở Dương tâm niệm vừa động, ở trước mặt mọi người rõ ràng xuất hiện một linh quả dị kỳ màu đen. Linh quả kia không có tản mát ra bất kỳ mùi vị nào, mà ở trên không trung cứ như vậy xoay tròn. Trừ màu sắc biến thành màu đen ra, so với linh quả bình thường, khác nó không có bất kỳ cái gì. Trái cây này tên gọi là cửu u địa ngục quả. Các người cũng không nên khinh thường nó. Công hiệu của nó sợ rằng còn muốn hơn xa thiên địa huyền hoàng quả. Linh quả này 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm kết trái, 1.000 năm nữa mới thành thục. Lại không bàn về thời gian thân cây trưởng thành cần bao nhiêu năm tháng. Đơn thuần chẳng qua là linh quả từ nở hoa đến thành thục thì phải kinh nghiệm 3.000 năm. Thanh âm trầm thấp của Sở Dương vang lên, bốn nàng cũng cảm giác được từ đáy lòng tâm thần chấn động. Ít nhất phải kinh nghiệm qua 3.000 năm, linh quả này mới có thể trưởng thành được như vậy. Cửu u địa ngục quả, trình độ quý trọng ra sao cũng có thể nghĩ được. Đang suy nghĩ, lại thấy Sở Dương hé miệng, cửu u địa ngục quả kia cực tốc hướng vào trong miệng hắn bay tới. Sau một khắc, bốn nàng đồng thời cảm giác trong tâm linh ầm ầm chấn động khó yên lặng được. Từ hồ trong lòng mình có đồ vật gì đột nhiên nổ tung. Từ hồ như vũ trụ đột nhiên nổ tung diễn sinh ra đầy trời tinh thần. Mà từ trong miệng của Sở Dương, một cổ nồng nặc hắc khí trong lúc bất chợt phun ra, giống như cầu vồng đẹp đẽ. Nhưng cho đến khi nhìn chăm chú, thì lại rõ ràng thấy nó vẫn còn là màu đen, cũng không phải là dị sắc. Sở Dương ngậm chặt miệng, trên mặt da thịt kinh luyện, mà trong lòng dâng lên một loại vọng động muốn chửi mẹ nó. Đây là linh quả gì? Thật là tức cười. Là cái mùi thối như vậy, chưa như vậy, đắng như vậy, cay như vậy. Là một linh quả đầy mùi vị nói không nên lời. Trong một sát na, cửu u địa ngục trong miệng đột nhiên hóa mở ra. Sở Dương quả thực là có một loại cảm giác sống không bằng chết. Không trách nó lại có cái tên là cửu u địa ngục quả. Người ăn linh quả này trong một sát na cảm giác được, thật đúng là giống như vừa ở trong địa ngục đi dạo một vòng. Đơn thuần, chẳng qua là mùi vị này cũng đủ làm cho người ta sinh sinh tự tử 7-8 lần quay về. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều mùi vị tiếp theo biến thành các loại cảm giác, thản nhiên tiến vào dạ dày, tiến vào thân thể, tiến vào kinh mạch. Nhưng mà ngay sau đó, hóa thành lực lượng như biển gầm mạnh mẽ xông lên. Sở Dương đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động. Nhưng ngay sau đó trong thất khiếu chợt phun ra tia máu. Dược lực khổng lồ như vậy, ngay cả là lấy tu vi của Sở Dương hiện nay là thánh nhân tu vi, lại có cửu trọng thiên thần công làm hùng hồn căn cơ, mà vẫn không chịu nổi được dược lực đánh sâu vào thứ nhất. Lúc này Sở Dương chỉ cảm thấy ngũ tạng bị thiêu đốt. Điều duy nhất có thể làm là liều mạng vận chuyển tự thân tu vi, đem linh khí trong kinh mạch của mình lúc này trở thành chật chội, hướng về Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình bên kia phân tán đi qua. Nếu không vội vàng sơ tán đi ra ngoài, kết quả duy nhất là bạo thể bỏ mình mà thôi. Trong lòng của Sở Dương âm thầm kêu may mắn, may là mùi vị như vậy chỉ xuất hiện trên người ta. Nếu là đặt trong miệng của các nàng mà có cảm giác như vậy, các nàng làm sao mà chịu được đây? Nếu như chỉ là linh lực cường thế đánh sâu vào thì thôi đi. Mặc dù đúng là cường đại quá mức tưởng tượng, nhưng trải qua linh lực cùng hưởng đại trận rồi, vô luận ra sao, nó cũng không thể nào hơn được năm vị thánh nhân dắt tay nhau hợp lực. Nhưng mà cổ mùi vị đặc dị này, quả nhiên làm cho người ta sống không bằng chết. Sở Dương lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chính là mùi vị này lại cũng có thể làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Như chết đi sống lại, sống không bằng chết, mà ngay cả ý niệm tự vẫn trong đầu cũng xuất hiện không chỉ một lần. Qua đó mới biết mùi vị kinh khủng ra sao. Lấy sự kiên nhẫn cùng trầm ổn của Sở Dương mà cũng nhìn không được sinh ra cảm giác như vậy. Đừng nói chỉ là cổ mùi vị này, nếu thật sự trong miệng của một nữ tử sẽ tạo thành dạng hậu quả kinh khủng ra sao. Sở Dương một chút cũng sẽ không hoài nghi, người khác tạm thời không nói đến, cổ mùi vị này nếu để cho Mạc Khinh Vũ tới thử thì nha đầu này tuyệt đối sẽ không quản cái trái cây này có phát sinh trưởng mấy vạn năm hay không, trong đó lại có bao nhiêu linh lực, mà không nói hai lời rất dứt khoát sẽ trực tiếp đem nôn ra, sau đó lại nôn rối tình rối mù. Về phần tam nữ còn lại, vô luận là Trầm Ổn Thiết Bổ Thiên, kiên nhẫn Ô Thiên Thiến, hay là say mê thực lực tăng lên như Tử Tà Tình, xác suất có thể thừa nhận được cổ mùi vị này tuyệt đối sẽ không vượt qua một phần, nhiều lắm là hai phần. Tám phần còn lại là tức thì nôn. Sau khi Sở Dương chủ đạo đại trận cho vận chuyển, bốn nàng đồng thời rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng trước đây chưa từng gặp liên tục không ngừng sinh sinh bất tức, cường thế xuất hiện, rồi giống như núi thở biển gầm xông lên tới đây. Mà trong thân thể mình, tất cả kinh mạch, trong khoảnh khắc đó, thậm chí còn có một loại cảm giác vô năng dùng nạp được, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Bốn nàng cũng nhịn không được, nhất tề kêu lên đau đớn một tiếng. Bảo vệ nội tâm, thanh thản linh đài, hữu lực ứng phó, không thể lười biếng. Sở Dương giọng nói một câu như thế, như trong lỗ tai của bốn nàng, như hoàng chung đại lữ tuyên truyền giác ngộ. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời trong lòng lẫm nhiên. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, bản thân tu vi sớm đã đến trình độ cao, nên tự nhiên sẽ không rối loạn tâm trí. Hiện tại điều cần lo lắng cũng chính là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến. Hai nàng này thủy chung, bởi vì do trận thế nên mới có thể có được tu vi mạnh mẽ như vậy. Tu vi, ngay cả có thể tức thì đề cao, nhưng mà tâm cảnh thì khó khăn mà phù hợp ngay được, mà tình trạng bây giờ là nguy cơ trùng trùng. Khinh Vũ, Tà Tình, các người hãy thả tâm, điều động nguyên âm. Sở Dương tiếp tục nói, tràn đầy kinh mạch, hướng dẫn linh lực, trăm sông hợp thành bể, nhất cử công thành. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cũng không dám chậm trễ, theo lời mà đi. Nguyên lực cùng hưởng đại trận này vốn là một môn đặc dị công pháp, mượn ngoại lực để tăng tiến tu vi. Nhưng nếu không có tuyệt cường ngoại lực, thì trình độ tăng lên vẫn là tương đối có hạn. Mà Sở Dương dưới loại tình huống đặc thù này phục dụng cửu u địa ngục quả lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng mạnh mẽ của cửu u địa ngục quả này chính là muốn đem lực lượng trong cơ thể con người hoàn toàn chia đều, sau đó mới có thể nói tới tiến thêm một bước. Mà tinh tiến cũng chỉ có Sở Dương, Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình là có tịnh tiến. Về phần Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, các nàng cố nhiên sẽ không phải là người tịnh tiến chủ lực, nhưng vẫn có thể giữ lại được cảnh giới thánh nhân như hiện nay, chân chính trở thành một thánh nhân. Về phần sau này tăng lên cái gì, thì đó chính là chuyện về sau. Tuy nhiên, cảnh giới như vậy đối với Thiết Bộ Thiên và Ô Thiên Thiến, không nghi ngờ một chút nào, vẫn là một bước lên trời. Trên thực tế, tiến bộ kinh người như vậy, cổ kim cũng là hàng hữu. Từ xưa tới nay, nếu như không phải là bởi vì lý do cực kỳ đặc thù, thì có rất ít người sẽ cam tâm vì người khác mà hy sinh lực lượng của mình. Nhưng Sở Dương lần này cũng không chút do dự mà làm như vậy. Hơn nữa trước đó hắn còn được Mạc Hình Vũ cùng Tử Tà Tình đồng ý. Lực lượng đến từ Cửu U Địa Ngục Quả, mặc dù bàn đại tới cực điểm, nhưng bị năm người đồng tâm hiệp lực vận chuyển thu nạp, cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Mà Tiết Bộ Thiên cùng Ngô Thiên Thiến, hai người giờ phút này cũng có phản ứng. Đây mà gọi là luyện công sao? Sở Dương cùng Khinh Vũ và Tà Tình, ba người này rõ ràng chính là lấy đặc thù phương thức để thành toàn cho hai người chúng ta. Trong lòng ngoài cảm kích ra thì cũng là có chút thở dài thổn thức. Hai nàng cũng không phải là loại người không quả quyết, nên trong lòng cũng đã nhanh chóng quyết định. Sở Dương nếu muốn làm như vậy, nguyên nhân chính tự nhiên là để gia tăng tu vi của mọi người. Nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề tình cảm gia đình sau này. Nếu như mình mò mẫm, già mồm cãi láo, vậy thì phần dụng tâm này của Sở Dương sẽ bị phí hoài. Đúng như suy nghĩ trong lòng của Sở Dương. Về mặt tình cảm, Sở Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn là người rất chấp nhất, hoặc là có thể nói như vậy. Nếu không có Thiết Bộ Thiên ban đầu hiến thân cứu giúp hắn, thì Sở Dương cho tới bây giờ rất có thể chỉ gắn bó với Mạc Khinh Vũ mà thôi. Cho tới bây giờ, trong vấn đề tình cảm, Mạc Khinh Vũ trong lòng Sở Dương cũng là không ai có thể thay thế, không thể nào dao động được. Vì đó nên sau khi tiếp nhận Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến rồi, thì Sở Dương trong lòng ít nhiều đối với Mạc Khinh Vũ luôn có cảm giác có chút áy náy. Mặc dù tại thế giới này, chuyện nam tôn nữ ti, tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nhưng mà kiếp trước Sở Dương thủy chung cũng chỉ có Khinh Vũ mà thôi. Cho nên Sở Dương trong lòng cũng có chút ít cảm hoài. Về phần trong tứ nữ, có một hiện tượng quái dị, chính là Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tu vi cao nhất. Nhưng hai nữ nhân này cũng có khả năng là sẽ không có nhiều thời gian ở nhà. Tương lai đại chiến, hai nàng cũng sẽ phải phụng bồi Sở Dương đấu tranh ngoài chiến trường. Bất quá về mặt khác mà nói, hai nàng tu vi cố nhiên cao, võ công cố nhiên mạnh, nhưng mà phương diện gia đình lại không phải là người hợp cách. Rõ ràng so sánh với Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến kém hơn không chỉ một bậc. Mà Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, hai nàng này về năng lực trù tính cũng có thể coi là hiếm thấy. Nhưng về tu vi trước mắt đã tương đối đáng quý rồi. Tuy nhiên, về toàn cục mà nói thì vẫn là còn kém. Tương lai, nếu Sở Dương xuất chinh, hai nàng ở lại giữ đại bản doanh, như vậy vấn đề an toàn vẫn là tai họa ngầm khổng lồ, là một vấn đề cần quan tâm. Mà nay làm được như vậy rồi, năm người hoàn toàn cùng hưởng, là làm cho bốn nàng nếu lúc trước có thể xuất hiện một chút tì vết cùng tiểu mâu thuẫn, thì nay cũng đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì, phàm là người có mảy may tiểu tâm tư nào, thì như vậy cùng hưởng đại trận này tuyệt đối sẽ không thể nào thành công. Mà một khi thành công, chúng nữ ngày sau đương nhiên sẽ có một loại tâm linh cảm ứng rất thần kỳ với nhau. Như vậy căn bản là không có khả năng xuất hiện mâu thuẫn gì. Đây là điều mà Sở Dương nhiều lần suy nghĩ sâu xa, chuẩn bị thật lâu rồi. Hôm nay mới rốt cuộc coi như là thời cơ chín muồi. Trong khoảng thời gian này, ta thủy chung có một loại cảm giác rất vi diệu, cũng là cảm giác rất thật. Sở Dương chậm rãi nói, sợ rằng cuộc sống an bình như hiện nay sẽ không thể nào kéo dài được bao lâu. Thiên ma cuộc chiến bất cứ lúc nào cũng có thể toàn diện bộc phát. Hiện tại lực lượng của Cửu U Địa Ngục Quả đã tiến vào quỹ đạo. Sở Dương có thể vừa phân tâm xử lý linh lực, vừa nói chuyện được. Hắn vừa nói chuyện, đồng thời cũng là hấp dẫn tâm thần của bốn nàng, không để xuất hiện suy nghĩ bậy bạ, bài trừ tạp niệm. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, mọi người toàn bộ tâm thần trong nháy mắt đều chú ý tới hắn. Cho nên, ta lựa chọn sử dụng biện pháp như vậy để làm cho Bổ Thiên cùng Thiên Thiến gia tăng thực lực. Hậu phương an bình mới là điều kiện tiên quyết để tiền tuyến quyết chiến thắng bại. Sở Dương nặng nề nói, bốn nàng đồng thời mặc nhiên rồi rít gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Đúng như vậy. Thiết Bộ Thiên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại nói. Trong khoảng thời gian này, Cửu Trọng Thiên Khuyết các nơi cũng lục tục xuất hiện ma hoạn, thành thế không nhỏ. Nhưng lúc mới bắt đầu, loại tai họa này trình độ mặc dù ác liệt nhưng vẫn có thể xử lý được. Nhưng càng về sau, chỉ sợ sẽ từ từ có chút không thể nào thu thập. Ít nhất cũng là tình thế đuôi to khó vẫy. Thiết Bộ Thiên nhớ mày. Ta trước sau phân tích 3.400 ma hoạn gần đây, và thật bất ngờ phát hiện ra, mặc dù cũng là thiên ma làm loạn, nhưng trên thực chất có một chút địa phương có điều khác lạ, hay hoặc giả là nói rất cổ quái. Đám Sở Dương lặng lặng nghe, không có ai chen lời. Bọn họ biết Thiết Bộ Thiên là một loài người không dễ dàng có kết luận, đột nhiên mà đưa ra kết luận thì đó chính là định luận. Thiết Bộ Thiên để ý tới thân phận, định tính tình nàng chính là tuyệt đối không dễ dàng mở miệng. Vừa mở miệng ra chính là kinh thiên động địa. Cho nên, ta cùng Thiên Thiến đem tin tức tình báo về thiên ma dứt khoát sửa sang lại một lần. Rốt cuộc có một kết luận làm cho người khác khó có thể tin. Đó chính là, vừa lúc ma hoàng bắt đầu, rất có thể chính là do hữu tâm nhân cố ý ngụy trang, là có âm mưu, rồi sau đó trà trộn vào trong mới thật sự là thiên ma nội gian. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, động dung kinh ngạc nói. Lại có chuyện như vậy sao? Chuyện này ta mấy phen suy xét rồi kết luận như một. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự sai lầm nào. Thiết Bộ Thiên khẳng định gật đầu. Ta cần tư liệu về những người này. Người bố cục ra chuyện này dùng tâm thật sâu xa. Sở Dương thản nhiên nói. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Thiết Bộ Thiên biết những người này trong miệng Sở Dương đến tục cùng là ai. Đang lúc mọi người trao đổi nói chuyện thì lực lượng đến từ cửu u địa ngục quả cũng đang trong kinh mạch mọi người nhanh chóng tuần hoàn không thôi. Mà Thiết Bộ Thiên cùng Ngô Thiên Thiến hai người cảm thụ là rất rõ ràng. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang từ từ phát sinh biến hóa không nhận thức được, hoặc là dùng từ không nhận thức được không phải là rất đúng. Bởi vì quá trình không phải là nhanh chóng. Trong thân thể tạp chất lấy thái độ mình có thể cảm giác được mà bị bài trừ ra bên ngoài. Hơn nữa, những tạp chất này một khi bị đẩy ra, liền lập tức hóa thành bụi bặm phiêu tán. Từ từ thân thể nằm người và trên mặt cũng xuất hiện một loại thần quang trong suốt ôn nhuận. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, thì Sở Dương lại cô nén sợ hãi, nắm lỗ mũi, rồi lấy ra một quả cửu u địa ngục quả rồi nuốt xuống. Dùng cái bộ dáng liệt sĩ tình hoài tinh thần hy sinh mà nuốt xuống. Không thể không nói, loại mùi vị thử một lần cũng đã quá nhiều rồi. Lúc này Sở Dương thật lòng chính là không muốn thử lần hai. Mà trước mắt, thành quả còn cũng chỉ là tăng lên tu vi cho Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mà thôi. Mình và Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình lại không tăng lên được bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì mới vừa rồi tu vi được chia đều mà lại giảm xuống một chút. Sở Dương cũng không muốn nữ nhân mình sinh ra cái gì khúc mắc, liền đành tự thân hào hảo, xông xuống 18 tầng địa ngục. Cuối cùng là do thử lần thứ hai nên đã có tâm tư chuẩn bị sẵn, coi như là so sánh với một lần trước mạnh hơn một chút. Bất quá, loại cảm giác biết rõ là gì rồi mà còn phải đem nó đưa vào trong miệng. Loại tư vị này đúng là... Từ từ đám người Sở Dương cũng tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong siêu nhiên, nhắm mắt, toàn tâm toàn ý dẫn đạo linh lực trong kinh mạch của mình tuần hoàn. Một cổ khí thế màu trắng trước đây chưa từng gặp, thanh khiết, mà cực kỳ nồng nặc trong thân thể năm người dần dần thành hình, đem năm người hoàn toàn bao bọc bên trong. Mà mọi người ở đây sau khi lâm vào loại tình cảnh kỳ diệu này rồi thì có thêm một chuyện càng thêm diệu kỳ, cũng như càng thêm không thể tưởng nổi xuất hiện trên thân năm người. Đầu tiên là từ trên trán của Sở Dương vẫn chậm rãi hiện ra một con dấu khéo léo đẹp đẽ. Con dấu này mặc dù thật nhỏ nhưng tràn đầy vẻ nghiêm nghị và khí tức không thể xâm phạm của thượng vị giả, hay hoặc là nói chính là hơi thở của quần lâm thiên hạ hoàng giả. Rõ ràng chỉ là một hư ảnh con dấu tồn tại mà thôi, nhưng giờ phút này lại tràn đầy cảm giác thực chất. Con dấu trên trán của Sở Dương dần dần hiện lên, rốt cuộc thoát khỏi, đi ra ngoài và chậm rãi xoay tròn. Mà trên thân thể của Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng vào thời khắc này dần dần nhô ra một cổ khí thế vô cùng đặc dị. Những khí thế này cũng tràn đầy tự nhiên khí tức, nhu hòa ấm áp, rồi là làm cho người ta cảm giác được cực kỳ chân thực. Chính là toàn bộ thần niệm của tinh linh nữ hoàng diễn biến ra mấy đạo thần bí khí thế. Hơi thở màu sắc bất đồng này dần dần chậm rãi hiện ra, từ từ quay chung quanh trán Sở Dương mà tràn đầy vô tận quyên luyến nhu tình, khó nói nên lời. Triền miên quấn quanh. Mà hết thảy cái này đều xuất hiện khi đám Sở Dương không có chút cảm giác nào. Tình linh hoàng ấn hư ảnh kia hết sức ưu nhã, tỉ mỉ, chậm rãi xoay tròn. Một cổ lực lượng dị thường khổng lồ và tự nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu phá không đến. Vô thành vô tức, cực tốc tiến vào trong phòng này. Trong giây lát đã tiến vào thân thể của năm người. Giờ khắc này, năm người mặc dù bởi vì bản thân tiến đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới mà không có cảm giác gì, nhưng mà bản thân vẫn cảm nhận được một loại cảm giác an tĩnh tường hòa, thậm chí trong lòng còn cảm giác sự bình an hỷ nhạc. Trong tối tăm, tự như có một thanh âm sâu kín nhẹ nhàng nói: Cửu tiêu vân trung mạc khinh vũ, tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, âm dương nhu tích kiều dung thiến, tà khí lẫm nhiên mạc vọng ngôn. Thanh âm sâu kín vang lên như mộng như ảo, như có như không. Năm người nghe được thanh âm này thì cảm giác như chính mình đang nằm mơ mà xuất hiện ảo giác. Nhưng thanh âm này lại từ đáy lòng của mỗi người vang lên rất rõ ràng và chân thực. Giờ phút này trong lòng mỗi người cũng tràn đầy sự mừng rỡ và cảm động. Sở Dương trong nhập định mà không thể ngăn chặn được một bức họa hiện ra trước mắt. Một mảnh đầy tuyết trắng vàng dặm, không nhiễm một hạt bụi, trong ngọc trắng ngà. Mà trong một mảnh liên tiếp thiên địa này, trên mặt tuyết có một hồng y nhân, thân ảnh mạn diệu tới cực điểm, đang tự nhảy múa. Y nhân kia mang theo vô hạn nhu tình cùng quyến luyến, vừa múa vừa hát. Tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt thể oán, tiếng ca kia, hết thảy đều rất rõ ràng, không thể nào xóa nhòa. Nhất sinh bất khinh vũ, nhất vũ nhất sinh khổ, kim sinh vì quần vũ, túng khổ vũ nhất sinh. Sở Dương tâm thần chấn động không thôi, hắn nhắm mắt nhưng mà trong lòng không chớp mắt nhìn thân ảnh nhảy múa kia rồi lẩm bẩm nói: Khinh vũ. Theo Sở Dương xuất hiện cảm xúc ba động, trong đầu của bốn nàng đồng loạt xuất hiện hình ảnh hoàn toàn giống nhau. Thiên địa đầy tuyết trắng, vũ động cửu trọng thiên, hồng y mạn diệu thân ảnh, tiếng ca thề oán ngày đó. Mạc Khinh Vũ khoanh chân ngồi, mắt đóng chặt lại, mà từ khoe mắt lặng lẽ tuôn ra hai hàng nước mắt. Trong lòng của năm người đồng thời nghe được một tiếng thở dài sâu kín, từ hồ cũng như là mình thở dài tiếc hận. Một ca khúc cứ như vậy trong tối tăm vang lên. Một thanh âm hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có thể cảm giác vô hạn quen thuộc ôn nhu vang. Có lẽ là kiếp trước không thật tốt, có lẽ là kiếp sau khó gặp được. Chỉ ở kiếp này cùng chàng gặp nhau, cho phép chàng cả đời này cười cùng chàng hồng trần. Năm người thật lòng khuynh tâm nghe, chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy sự cảm động đến mức có chút chua xót. Không biết ở rất xa bên ngoài, trên một cái tinh cầu xanh thẳm đặc dị, một thiếu niên áo trắng bạch y như tuyết lặng lặng ngồi trên một chiếc thuyền lớn, mặt mũi có chút xa xăm nhìn về. Thật là vui vẻ, người rốt cuộc để cho vận mệnh quỷ tích của ngươi vượt ra khỏi thiên địa chưởng bá. Mà nhìn phần tình duyên này của ngươi, xem ra có thể nắm chặt được hay không, có thể không ly tán nữa hay không, thành vĩnh hằng hay không. Nếu thật đến loại tình trạng này thì ngươi liền đủ tư cách đánh với ta một trận rồi. Cửu u địa ngục quả cũng rốt cuộc coi như là tìm đúng chủ nhân. Một thanh niên áo đen đứng trong một tấm hư không quanh năm băng xương, thế nhưng lại lộ ra một nụ cười khó có. Hảo tiểu tử, mau tiến bộ đi. Thế giới này thật là quá yên tĩnh rồi. Ngày khác nếu là có thêm một người như ngươi, hoặc là cũng sẽ không tịch mịch như vậy. Trong khi Sở Dương một nhà bận rộn tăng lên tu vi, thì ở mặt Vân Thiên xa xôi, cùng một thời gian này, hai người thư cuồng một đường phong trần mệt mỏi, ngày đêm kim trình rốt cuộc đã chạy về đến mặt Vân Thiên. Mặt Vân Thiên, lúc này mặc dù chiến sự say xưa, nhưng vừa nghe nói hai người quay về, Nguyên Thiên Hạng vẫn trước tiên ra lệnh hai người bái kiến. Trong hoàng cung, trong phòng luyện công dưới đất, nói đến chuyện này phải giải thích một câu. Luyện công, nhất là cao thủ luyện công, đương nhiên là ở nơi tương đối càng rộng rãi thì càng tốt. Bởi vì trống trải thuận lợi cho việc triệu tập tới đại lượng thiên địa linh khí phụ trợ luyện công. Nhất là cường giả như Nguyên Thiên Hạng này, cơ hội chính là một cái phun ra nuốt vào là có thể đem linh khí mấy trăm dặm toàn bộ thu nạp tới nơi đây. Cho nên, nơi hắn luyện công càng cần trống trải. Nhưng đám thừa cuồng cùng hòa vương khi biết chuyện càng không giải thích được. Chính là nguyên thiên hạng lựa chọn cũng là phương pháp trái ngược. Đương nhiên kiến tạo ra một cái tu luyện tràng dưới đất, đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa, bên trong tất cả đều là đặc sản của Mạc Vân Thiên, là Mạc Tinh. Trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, từ trong Mạc Tinh này có một loại đặc biệt hắc vụ dâng lên. Coi như là thánh nhân cường giả trong hoàn cảnh như vậy, cũng là đưa tay không thấy được năm ngón, trợn mắt như mù. Nhưng mà Nguyên Thiên Hạng Thủy Chung vẫn là kiên trì. Hơn nữa cứ kiên trì như vậy, tu luyện được mấy chục vạn năm rồi. Chuyện tiến hành ra sao? Nguyên Thiên Hạng chắp hai tay sau lưng hỏi. Nhiệm vụ thất bại. Thư Cùng cùng Hòa Vương, hai người đồng thời thở dài nói ra. Bọn ta mới vừa tiến vào Yêu Hoàng Thiên, liền tao ngộ Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hồ vệ vây công. Một đường chiến đấu, luân phiên bị thương. Mới vừa tiến vào Yêu Hoàng Thiên, mà bị Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hồ vệ vây công sao? Điều này sao có thể chứ? Nguyên Thiên Hạng ngây ra nói. Hai người mặc nhiên, Nguyên Thiên Hạng trong miệng mặc dù nói không thể nào, nhưng trong lòng đã khẳng định, chuyện này tất nhiên là thật sự. Thư Họa, Song Vương, hai người mặc dù trở lại, nhưng trên người khi tức bị thương nặng mới khỏi, cũng nhìn một cái là có thể nhìn ra. Là thánh nhân đỉnh cường giả, nếu không gặp phải gặp gỡ cường giả ngang cấp bậc hợp lực vây công, thì nhất quyết sẽ không bị đả thương nặng như vậy. Trừ phi là yêu hậu tự mình xuất thủ. Thậm chí, coi như là yêu hậu tự mình xuất thủ, nếu chỉ có yêu hậu một người lấy lực lượng của thừa cuồng và ba người liên thủ, cho dù chiến thắng là chuyện không có khả năng, nhưng muốn toàn thân trở lui vẫn là đại cơ hội. Thành thật không tới nổi bị đả thương nặng như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó còn có biến cố khác? Nguyên Thiên Hạng cau chặt chân mày nói. Nói về chuyện này đúng là chúng ta có chút coi thường. Thư Cuồng sắc mặt trầm thống. Ngày đó vì tiết kiệm thời gian, sau khi tiến vào Yêu Hoàng Thiên, chúng ta bắt đầu cực tốc phi hành. Nhưng mà không có nghĩ tới, ngày đó như thế nào là ngày yêu hậu sinh nhật. Cả Yêu Hoàng Thiên cùng ăn mừng, mà Yêu Hoàng Thiên bầu trời thì cấm bất luận một ai phi hành. Bất quá trong khoảnh khắc, bọn ta gặp gỡ mấy tên yêu tộc hậu xanh tiểu bối chặn. Sau đó mọi người đã thương kẻ chặn kia. Rốt cuộc dẫn phát ra lửa giận của yêu hậu mà sai ngũ đại hồ vệ vây công chúng ta. Thư Cuồng đàng hoàng nói ra toàn bộ sự thật. Nguyên Thiên Hạng ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, lại có chuyện này sao? Trong lòng trong lúc nhất thời thật không biết rốt cuộc là tư vị gì. Lần này đồng thời phái ra tam đại hồ vệ dắt tay nhau xuất thủ. Vốn tưởng rằng đối với Mộng Vô Nhai cùng Sở Dương mà nói tuyệt đối dùng đào mổ trâu mà giết gà. Nhất là Lôi Đình Vạn Quân một kích cuối, sau này rốt cuộc không cần vì hai người mà phí tâm. Nhưng không có nghĩ đến lại có rủi ro như vậy. Thế nào là đụng trúng yêu hậu sinh nhật mà dẫn phát ra xung đột tuyệt đối không nên dẫn phát. Thậm chí còn nói rõ chi tiết, chuyện này thật đúng là bình minh đối lý. Chẳng lẽ Sở Dương tên này dĩ nhiên lại có vận đạo may mắn như thế. Như vậy quyết tuyệt an bài lại cũng giết không chết hắn. Chuyện này quả nhiên là quái dị chí cực. Kỳ Vương đâu? Bị thương nặng ư? Nguyên Thiên Hạng thở dài hỏi. Thư Cuồng trong lòng đau xót. Kỳ Vương lúc bị tứ đại hộ vệ liên thủ vây đánh. Kỳ huynh hơn phần nữa đã chết sao? Nguyên Thiên Hạng thanh âm đột nhiên trở nên lớn hơn. Mạnh mẽ xoay người, gắt gao nhìn Thư Cuồng. Bọn hắn lại dám giết chết Kỳ Vương? Đâu chỉ là Kỳ Vương, nếu như đôi ta không phải là cơ duyên xảo hợp. Hơn phần nữa, tất cả đều hồn đi cửu tuyền rồi. Thư Họa Song Vương ảm nhiên cúi đầu nói. Nguyên Thiên Hạng chỉ cảm giác tâm tư phản phất bị đả kích nặng nề. Hắn mới vừa rồi tận lực đem chuyện suy đoán, nhưng là trăm triệu lần không có nghĩ tới. Yêu Hoàng Thiên lại thật sự có can đảm đem thất tinh hộ vệ của mình giết chết. Đây cũng không phải là chuyện hiểu nhầm gì, mà là đối phương cố ý gây nên. Là cố ý hành động. Nếu không nghe lời, bất kể là dạng hiểu nhầm gì, chỉ cần không có tai nạn chết người, cuối cùng làm sao đều có thể giải thích được rõ ràng. Cũng có đường sống, đâu cần tổn hại giết đi một vị thánh nhân đường đỉnh cường giả. nếu như đối phương cũng không có chủ tâm đẩy hai đại thiên địa trở thành tử thù. Như vậy cho dù là trọng thương, chỉ cần Yêu Hậu cùng Nguyên Thiên Hạng, hai đại thiên đế đối diện nhau, bằng câu nói đầu tiên là liền có thể hoàn toàn xóa đi. Vô luận là nói xin lỗi hay bồi thường, vẫn là cũng dễ nói. Nhưng hiện tại đã chết người, như vậy sự kiện lần này tính chất đã hoàn toàn bất đồng. Nhất là người chết còn là một vị thất tình hộ vệ mang thiên đế khí vận. Chuyện lần này có thể là rất không tầm thường. Bất kể là dạng gì, tánh mạng của một vị thánh nhân đỉnh cường giả, vô luận cái gì cũng không thể nào đền bù. Trừ khi là tánh mạng của một cường giả đồng cấp bậc thì còn có thể được. Nhưng cả cửu trọng thiên khuyết, cường giả như vậy tổng cộng mới có được bao nhiêu? Nguyên Thiên Hạng nặng nề đánh một chưởng lên mặt tinh ở vách tường. Cả gian phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Một hồi lâu sau, Nguyên Thiên Hạng mới lạnh lùng nói.
Yêu Tâm Nhi, người lần này không khỏi là khinh người quá đáng.
Rầm một tiếng, vách tường mặt tinh chỉnh tề biến thành phấn vụn. Hắc vụ bụi mù trong nháy mắt bay lên. Giờ phút này trên mặt của Nguyên Thiên Hạng đã trở nên lạnh lẽo giống như hàng băng. Thư Họa Song Vương, hai người mặt không chút thay đổi, đứng đó. Trong con người, giống như trước, có nỗi đau thương tràn ra. Huynh đệ với nhau vài trăm vạn năm, nay đột nhiên thiếu đi một người. Loại cảm giác đau đớn này thường nhân sao có thể thấu hiểu. Thanh âm sạc sạc lặng lẽ vang, rồi có bốn người như quỷ mị đột ngột xuất hiện trong sân luyện công. Sau đó, một âm thanh hà hả cười.
Hai lão tiểu tử các người có thể trở lại sao? Như thế nào? Lần này có thoải mái hay không? Làm sao lại đi lâu như vậy? Là ra ngoài chơi bời ư?
Người tới chính là bốn người khác trong thất tình hộ vệ. Bảy người này tình cảm rất dài, lần này nghe nói huynh đệ quay về. Những người khác bất kể ở chỗ nào cũng muốn gấp gáp quay trở về chào hỏi. Người nói chuyện chính là lão đại trong thất tình hộ vệ, Tầm Vương, Tầm Vô Ngân. Tuy nhiên, Tầm Vương vừa dứt lời xong, thì lại không nghe thấy tiếng cười đáp như đã đoán trước của các lão huynh đệ, mà ngược lại là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Tình trạng này không khỏi làm cho bốn người cùng ngây ra. Kết thúc tập 454 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.